Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 27 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn kiểm tra của tỉnh do đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra việc triển khai quản lý điều trị F0 COVID-19 tại nhà trên địa bàn phường Trương Vương và Hoàng Văn Thụ.
Cây ATM không còn sốt.
Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án sân vận động mới của tỉnh, hiện nay thành phố Thái Nguyên đang chỉ đạo các phòng ban chuyên môn và xã Phúc Trì tập trung đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư theo đúng kế hoạch. Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 27 tháng 1, Đảng bộ phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên tổ chức trao tặng huy hiệu Đảng dịp 3 tháng 2 cho đảng viên Đào Sơn, 75 năm tuổi Đảng ở tổ 4 phường Hương Sơn. Dự buổi lễ có các đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, phụ trách Đảng bộ thành phố, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên. Đảng viên Đào Sơn, sinh năm 1929, quê ở phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Tiếp nối truyền thống của gia đình, từ năm 1945, đồng chí Đào Sơn đã tham gia hoạt động cách mạng, là nhân viên tình báo quân y của Bộ Quốc phòng và sớm được kết nạp Đảng năm 1947. Quá trình công tác trải qua nhiều cương vị khác nhau, đồng chí luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trở về địa phương, đồng chí tiếp tục có nhiều đóng góp trên các lĩnh vực, là tấm gương tiêu biểu ở khu dân cư. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trịnh Việt Hùng đã chúc mừng và mong đảng viên Đào Sơn tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong, đóng góp xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chúc đảng viên Đào Sơn và gia đình đón Tết cổ truyền của dân tộc vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc. Vinh dự và tự hào được nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đúng dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng, đảng viên Đào Sơn xin hứa tiếp tục vận động gia đình chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo, đồng thời tích cực tham gia vào công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh ở địa phương.
Chiều 26 tháng 1, đoàn kiểm tra của tỉnh do đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra việc triển khai quản lý điều trị F0 COVID-19 tại nhà tại phường Trương Vương và Hoàng Văn Thụ. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tại các nơi kiểm tra, lãnh đạo hai địa phương đã báo cáo với đoàn việc thực hiện quản lý và điều trị F0 tại nhà theo hướng dẫn của Sở Y tế. Theo đó, các phường đã thành lập tổ thẩm định các điều kiện điều trị F0 tại nhà, tổ COVID-19 cộng đồng, tổ y tế lưu động để hỗ trợ quản lý điều trị F0 tại nhà. Việc quản lý điều trị F0 tại các khu chung cư đáp ứng đầy đủ các tiêu chí điều trị tại nhà theo hướng dẫn của Sở Y tế. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, hai phường còn gặp một số khó khăn như do mật độ dân cư tập trung đông, các bệnh nhân ở trên các tầng cao cũng tiềm ẩn nguy cơ lây lan ra cộng đồng. Việc thu gom xử lý rác thải y tế của các bệnh nhân COVID-19 cũng gặp những khó khăn nhất định. Qua kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên chỉ đạo các phường tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch COVID-19, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch như không đeo khẩu trang. Đối với việc triển khai điều trị F0 tại nhà, đồng chí yêu cầu các địa phương cần chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện đảm bảo đủ điều kiện về cách ly, theo dõi và hỗ trợ y tế, nhu yếu phẩm thiết yếu, không để người già và trẻ nhỏ ở cùng nhà với các F0. Đối với các F0 ở các chung cư, đồng chí đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên bố trí khu vực quản lý tập trung của thành phố để quản lý và hỗ trợ điều trị. Về việc xử lý nguồn rác thải y tế của các F0 điều trị tại nhà phải được xử lý triệt để, đúng quy trình, không để phát tán mầm bệnh ra cộng đồng. Trước đó, đoàn đã kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch COVID-19 tại khu vực tổ chức chợ Hoa Tết, phường Trương Vương. Qua kiểm tra cho thấy, các hộ kinh doanh và khách hàng đã chấp hành tốt việc phòng chống dịch như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, test COVID-19 đối với các hộ đến kinh doanh tại chợ Hoa, chợ Tết theo quy định.
Chiều ngày 26 tháng 1, Đảng bộ các cơ quan khối Đảng, đoàn thể thành phố Thái Nguyên tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, phụ trách Đảng bộ thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Bí thư Đảng ủy các cơ quan khối Đảng, đoàn thể dự hội nghị. Năm qua, Đảng bộ cơ quan khối Đảng, đoàn thể đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị đề ra. 100% chi bộ trực thuộc được xếp loại tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 41 đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ. 32 đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ các cơ quan khối Đảng, đoàn thể được xếp loại tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% đảng viên của Đảng bộ đều tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Toàn Đảng bộ tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Nghị quyết của Đảng ủy năm 2022 đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 5 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó phấn đấu 100% đảng viên của Đảng bộ tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, 30% các đơn vị trực thuộc đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, 100% đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, v.v. Nhân dịp này, Đảng bộ cơ quan khối Đảng, đoàn thể đã tổ chức trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm 2016-2020. Ban Thường vụ Thành ủy khen thưởng cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2017-2021. Khen thưởng cho các chi bộ đảng đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cũng trong chiều cùng ngày, Đảng bộ các cơ quan khối Đảng, đoàn thể đã tổ chức hội nghị cán bộ công chức năm 2022, phát động các phong trào thi đua và ký giao ước thi đua năm 2022.
Hưởng ứng tuần cao điểm Tết về người nghèo Xuân Nhâm Dần 2022, ngày 26 tháng 1, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phường Chùa Hang tổ chức chương trình tặng quà cho trên 50 người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Tại chương trình, các đối tượng đã được trao nhiều phần quà ý nghĩa, gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm phục vụ cho đời sống hàng ngày. Tổng giá trị quà tặng gần 80 triệu đồng. Trong đó, công ty cổ phần tập đoàn Danco Thái Nguyên hỗ trợ 30 triệu đồng. Cá nhân ông Nguyễn Minh Trung và Nguyễn Trung Dũng, công ty cổ phần VN Tower hỗ trợ 30 triệu đồng tiền mặt và quà. Ngoài ra, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội của phường cũng đã trao nhiều phần quà Tết cho các hộ gia đình. Chương trình được tổ chức không chỉ động viên các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán đón xuân sum vầy ấm áp hơn, mà còn góp phần cùng các cấp ngành triển khai có hiệu quả tuần cao điểm Tết vì người nghèo để nhà nhà đều có Tết và không ai bị bỏ lại phía sau.
Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh và Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thái Nguyên vừa phối hợp kiểm tra xử lý một cơ sở kinh doanh sản phẩm quả địa cầu có in hình ảnh bản đồ thể hiện không đúng chủ quyền biên giới quốc gia. Qua công tác rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện trang mạng xã hội của một cửa hàng có địa chỉ tại phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, giao bán quả địa cầu có in hình ảnh bản đồ thể hiện không đúng chủ quyền biên giới Việt Nam theo quy định của pháp luật. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang bày bán 11 quả địa cầu in tiếng nước ngoài, có thể hiện đường lưỡi bò phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông. Theo chủ cơ sở, số hàng trên được nhập từ nước ngoài về kinh doanh. Lực lượng chức năng đã lập biên bản kiểm tra, thu giữ số hàng trên và tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, nếu như những năm trước đây và dịp giáp Tết Nguyên đán thường xảy ra tình trạng quá tải ở nhiều cây ATM, nhất là tại các khu vực tập trung đông dân cư, khu công nghiệp, thì năm nay tần suất sử dụng dịch vụ này của người dân đã giảm đáng kể và đến thời điểm này không xảy ra tình trạng người dân phải xếp hàng dài chờ đến lượt rút tiền.
Dạo quanh một vòng trên các tuyến phố chính của thành phố Thái Nguyên, chúng tôi dễ dàng nhận thấy lượng người đến giao dịch tại các cây ATM tuy tăng hơn so với bình thường nhưng không quá tấp nập. Trong khi đó, vào thời điểm này những năm trước, số người đứng chờ tại cây ATM để rút tiền, nhất là vào giờ cao điểm là khá đông. Đặc biệt tại một số cây ATM trước cửa chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank Thái Nguyên, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển BIDV Thái Nguyên, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Vietinbank Thái Nguyên. Theo thống kê của một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh, số lượng giao dịch trong dịp sắp Tết năm nay so với những năm trước giảm khá mạnh. Đơn cử như tại BIDV Thái Nguyên, Nếu như trong 20 ngày đầu tháng Chạp năm 2020, tổng lượng giao dịch của chi nhánh là 299.376 lượt với doanh số giao dịch 319 tỷ đồng, thì năm nay tổng lượng giao dịch chỉ là 218.633 lượt với tổng doanh số 253 tỷ đồng, giảm khoảng 1/3 về số lượng, 1/5 về số tiền giao dịch. Tương tự tại Vietcombank Thái Nguyên giảm khoảng 30-40%, Vietinbank giảm khoảng 25-30%. Theo ông Hà Mộ Quý, Giám đốc BIDV Thái Nguyên, tần suất giao dịch tại các cây ATM ngày càng giảm là xu thế tất yếu và là điều đáng mừng, phù hợp với định hướng đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt của chính phủ. Có được sự thay đổi này, trước hết là do các kênh thanh toán điện tử của ngành ngân hàng ngày càng đa dạng, cùng các ví điện tử nở rộ nên người dân đã dần thích ứng với cách trao đổi, mua bán hàng hóa qua các kênh này. Đặc biệt, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, một số ngân hàng lớn đã miễn toàn bộ phí chuyển tiền trên Smart Banking, nên càng khuyến khích người dân chuyển tiền online. Ngoài ra, một số yếu tố khác cũng khiến tần suất giao dịch tại các cây ATM giảm. Đó là do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nên thu nhập của người dân nói chung, công nhân viên nói riêng bị suy giảm, khó có khả năng thực hiện các nhu cầu mua sắm, tiêu dùng bình thường. Dự báo mấy ngày cuối cùng của năm, nhu cầu sử dụng ATM để rút tiền mặt sẽ tăng nhưng không quá lớn, dự báo gấp khoảng 3-4 lần so với bình thường. Vì thế, để đảm bảo các cây ATM hoạt động thông suốt, những ngày này các ngân hàng đã bố trí bộ phận trực quản lý ATM, thường xuyên kiểm tra trạng thái online của tất cả các ATM để phát hiện, xử lý kịp thời mọi tình huống khi có lỗi máy, cũng như sẵn sàng tiếp quỹ khi có cây ATM hết tiền, không để ATM trong tình trạng tạm ngừng, phục vụ hay bị hết tiền. Trừ trường hợp bất khả kháng như bị cắt điện lưới, bị mất đường truyền từ nhà cung cấp. Cũng có chung nhận định như lãnh đạo BIDV Thái Nguyên, ông Lê Tuấn Phan, Phó Giám đốc Vietcombank Thái Nguyên cho biết thêm, để việc rút tiền tại cây ATM của khách hàng được thuận lợi, đơn vị đã làm việc với ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh để được cung ứng tiền với đủ các mệnh giá, đảm bảo cho việc tiếp quỹ. Còn theo bà Phạm Thị Minh Nguyệt, Giám đốc Vietinbank Thái Nguyên, nếu như vào những ngày giáp Tết những năm trước, trung bình mỗi ngày, đơn vị thực hiện tiếp quỹ trên 10 lần trên ngày, thì năm nay, ngày nhiều nhất là 7-8 lần. Trong năm 2021, thanh toán qua kênh ePay của chi nhánh tăng 91% so với năm 2020, qua kênh eFast tăng 147%. Ngoài việc bố trí lực lượng trực theo dõi, kiểm tra và tiếp quỹ kịp thời, những ngày này, đơn vị còn có bộ phận trực tổng đài nhằm hỗ trợ giải đáp khiếu nại của khách hàng 24/7, đảm bảo hệ thống ATM hoạt động an toàn, thông suốt. Theo khuyến cáo của các ngân hàng, trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, hạn chế lây nhiễm nguồn bệnh, khách hàng nên hạn chế rút tiền vào các giờ cao điểm đông người, tích cực sử dụng hình thức thanh toán online. Được biết, toàn tỉnh hiện có 273 máy ATM, 2.274 điểm chấp nhận thẻ, máy POS, trên 1,2 triệu tài khoản thanh toán.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, dự án sân vận động mới của tỉnh tại xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên dự kiến sẽ được khởi công trong quý 2 năm 2022. Để bảo đảm tiến độ thực hiện dự án, hiện nay thành phố Thái Nguyên đang chỉ đạo các phòng ban chuyên môn và xã Phúc Triều tập trung đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư theo đúng kế hoạch. Ghi nhận của phóng viên Thùy Linh.
Theo thiết kế, sân vận động Thái Nguyên có diện tích 15,47 ha, nằm trong quy hoạch chi tiết khu liên hợp thể thao của tỉnh tại xã Phúc Triều, vị trí tiếp giáp tuyến đường tỉnh 267 và khu dân cư hiện có. Sân vận động được xây dựng mới, có khán đài với quy mô 22.000 chỗ ngồi, mái che trang thiết bị hiện đại, đảm bảo diện tích một sân bóng đá tiêu chuẩn quốc tế. Đường pit bao quanh gồm 8 đường chạy vòng, 10 đường chạy thẳng theo tiêu chuẩn quốc tế IAAF. Cùng với đó, bên trong sân vận động còn có các khu vực thi đấu nhiều môn thể thao khác như ném lao, nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ. Tổng mức đầu tư của dự án là trên 460 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ, thu tiền sử dụng đất và một số nguồn vốn hợp pháp khác do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thái Nguyên làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch, công trình sẽ được khởi công trong quý 2 năm 2022 hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2025. Để đảm bảo dự án được triển khai theo đúng kế hoạch, thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh, ngay từ đầu tháng 1, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị để thống nhất phương án triển khai thực hiện dự án sân vận động Thái Nguyên và các khu tái định cư phục vụ dự án. Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Tuệ, thành ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng của dự án đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương và giao cho các cơ quan chuyên môn khẩn trương thực hiện công tác thống kê, kiểm đếm đất đai, tài sản, cây cối, hoa màu, hỗ trợ di chuyển mồ mả của các hộ dân trong vùng dự án, phấn đấu hoàn thành xong trước Tết Nguyên đán 2022. Ngay sau khi được giao nhiệm vụ, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Phúc Chiều ra soát ban hành giấy mời và tổ chức hội nghị với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuộc phạm vi dự án để triển khai các chế độ chính sách về bồi thường, giải phóng mặt bằng. Ngay sau đó, chúng tôi đã tiến hành thống kê, kiểm đếm, lên phương án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ di chuyển 16 ngôi mộ trong vùng dự án trước. Đến thời điểm này, các hộ dân đã nhận tiền hỗ trợ bồi thường và đã có 15 hộ di chuyển, một hộ còn lại thực hiện di chuyển trước Tết. Còn đối với việc thống kê kiểm đếm đất đai, tài sản, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu, chỉ trong vòng một tuần, từ ngày 14 đến ngày 21 tháng 1, Trung tâm đã phối hợp với xã Phúc Chiều cùng các thành phần liên quan tiến hành kiểm tra hồ sơ và thống kê đất đai, tài sản, cây cối trên đất của 74 trên 77 hộ gia đình. Còn 3 hộ có đất nông nghiệp chưa tìm thấy chủ sử dụng. Trong thời hạn 20 ngày sau khi công khai thông tin mà vẫn không tìm thấy chủ sử dụng thì chúng tôi sẽ thực hiện kê khai theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo tính công khai minh bạch, tạo sự đồng thuận của người dân trước và trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên đã thông tin đầy đủ các dữ liệu liên quan đến dự án, chế độ chính sách đối với các hộ dân bị ảnh hưởng trong vùng dự án. Trò chuyện với chúng tôi, bà Đỗ Thị Việt ở xóm chợ xã Phúc Chiều cho biết.
Toàn bộ khu đất của nhà mình là bị thu hồi hết. Các anh ấy kiểm kê nhanh lắm, xong hết rồi. Mấy ngày xong hết cả xóm mà. Bà con yên tâm lắm.
Ông Nguyễn Tiến Chữ, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố cho biết thêm về kế hoạch thực hiện các bước tiếp theo trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện dự án sân vận động Thái Nguyên.
Trong cái dịp Tết thì chúng tôi sẽ về chuẩn bị lên cái phương án để ra Tết là chúng tôi sẽ tiến hành trình hội đồng bồi thường thẩm định và phê duyệt. Thế thì dự kiến là nó vào khoảng cuối tháng 2 sang đầu tháng 3 là sẽ trả tiền công dân. Thế thì vào khoảng đầu tháng 3 là chúng tôi sẽ tiến hành giải ngân để bồi thường ở khu vực này và trong tháng 3 là sẽ giải ngân cơ bản xong cái dự án sân vận động.
Bên cạnh công tác kiểm đếm, cơ quan chuyên môn của thành phố Thái Nguyên cũng đồng thời phối hợp với chính quyền xã Quyết Thắng để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và xây dựng hai khu tái định cư, gồm khu dân cư số 2 Quyết Thắng và khu dân cư Quyết Thắng, Thịnh Đán, với tổng diện tích gần 20 ha, phục vụ tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Đến thời điểm này, cơ quan chuyên môn đã thực hiện thống kê, kiểm đếm xong tài sản, hoa màu đối với khu dân cư Quyết Thắng, Thịnh Đán. Khu dân cư số 2 Quyết Thắng đã hoàn thành khoảng 50% công tác kiểm đếm. Dự kiến thành phố Thái Nguyên sẽ giao đất cho các hộ dân vào tháng 3 năm 2022. Có thể khẳng định, với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền thành phố, sự quyết tâm, nỗ lực của các cơ quan chuyên môn và Ủy ban Nhân dân các xã, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với dự án sân vận động Thái Nguyên và các khu tái định cư liên quan đã và đang được triển khai tích cực. Dự kiến trong tháng 4 năm 2022, thành phố sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch thực hiện dự án. Thưa quý vị và các bạn, Tết là thời điểm nhiều người dân đi làm ăn xa quê trở về nhà đoàn viên sum vầy cùng gia đình. Năm nay, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày. Do đó, lượng người từ các địa phương trở về thành phố Thái Nguyên ăn Tết đông. Điều này tiềm ẩn nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập và lây lan trong cộng đồng rất cao nếu như người dân không tự ý thức thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch. Để mọi người, mọi nhà đón một cái Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, thành phố Thái Nguyên tạm dừng tất cả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, mừng xuân, đón giao thừa và hoạt động bắn pháo hoa trên địa bàn thành phố. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thời gian nghỉ Tết không đi ra khỏi địa bàn tỉnh. Nếu có việc thật sự cần thiết phải đi thì phải được sự đồng ý của thủ trưởng đơn vị. Khi trở về địa phương nơi cư trú, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time PCR hoặc test nhanh của đơn vị có thẩm quyền trong vòng 72 giờ. vận động người dân trở về địa phương thực hiện nghiêm việc khai báo, theo dõi y tế. Việc sinh hoạt, đi lại, giao thương của người dân trong thời gian nghỉ Tết âm lịch tuân thủ đúng và đầy đủ quy định 5K. Hạn chế tối đa việc đi lại, thăm hỏi, chúc Tết, liên hoan, họp mặt. Thay vì đến nhà thăm hỏi, có thể gọi điện thoại hoặc gọi Zalo để chia sẻ khoảnh khắc vui xuân tại nhà với người thân, bạn bè. Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vẫn đang có diễn biến phức tạp. Vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng, thì ý thức trách nhiệm, sự tự giác thực hiện 5K của mỗi người dân là biện pháp quan trọng để đảm bảo vui xuân đón Tết an toàn.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 27 ngày 28 tháng 1 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo về việc trẻ em bị bỏ rơi. Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên thông báo, hồi 13 giờ 26 phút ngày 19 tháng 1 năm 2022, ông Lê Hữu Dũng, bảo vệ trung tâm tiêm chủng vaccine dành cho trẻ em và người lớn VNVC, phát hiện một đứa trẻ bỏ rơi để sau xe ô tô biển kiểm soát 30F48854 gần cửa hàng kinh doanh chè Tân Cương thuộc tổ 17 phường Hoàng Văn Thụ. Cháu bé được khoảng 12 ngày tuổi, giới tính nữ, cân nặng 3,1 kg. Ngoài ra không có giấy tờ gì khác, có túi đựng hai bộ quần áo sơ sinh, sữa, ô tre. Hiện chưa xác định được cha mẹ đẻ của cháu bé là ai. Nay, Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ giao cho Nông Thanh Tú, sinh năm 1990, trú tại tổ 7, thị trấn Trại Cao, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, và bà Trần Thị Trang, sinh năm 1990, trú tại xã Tân Lợi, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên, tạm thời nuôi dưỡng trẻ. Vậy ai là cha mẹ đẻ hoặc người thân thích của cháu bé thì đến Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ để làm thủ tục nhận con. Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày ban hành thông báo đến hết ngày 26 tháng 1 năm 2022, quá thời hạn nêu trên, Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục có liên quan cho cháu bé theo quy định của pháp luật.
Khuyến cáo các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong thắp hương, thờ cúng và đốt vàng mã. Tết Nguyên đán Nhâm Dần đã đến gần, việc thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã trong các ngày 23 tháng Chạp, ông Công ông Táo, lễ tất niên chiều 30 Tết, đêm giao thừa, lễ hóa vàng, rằm tháng Giêng là hoạt động tâm linh thể hiện lòng thành kính với các vị thần linh, ông bà tổ tiên trong văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Tuy nhiên, đã có rất nhiều vụ cháy nhà, cháy cơ sở thờ tự do quá trình thắp hương thờ cúng không có biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy gây ra hậu quả đáng tiếc. Để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ và đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy khi thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã, các cơ sở thờ tự, các hộ gia đình cần chú ý. 1. Trong quá trình thắp hương, phải trông coi bàn thờ, bố trí nơi thắp hương thờ cúng, đảm bảo khoảng cách an toàn phòng cháy chữa cháy, để cách xa bát hương với các vật dụng dễ cháy trên bàn thờ, tránh trường hợp hương cháy rơi vào các vật dụng dẫn đến cháy, không thắp hương vòng qua đêm, hạn chế để nhiều vật liệu dễ cháy và sử dụng nến trong thờ cúng, không nên đi ra khỏi nhà khi hương trên bàn thờ chưa tắt. 2. Đốt vàng mã, phải có người trông coi đúng nơi quy định, tránh xa những nơi có vật dễ cháy. Không đốt quá nhiều vàng mã, nhất là các loại vàng mã có khối lượng lớn. Không đốt vàng mã ở những nơi cấm như chợ, trung tâm thương mại, nơi có vật liệu dễ cháy. Luôn có biện pháp ngăn chặn cháy lan. 3. Đốt vàng mã trong các dụng cụ làm bằng vật liệu không cháy như thùng kim loại, sắt, inox, lư đồng, bê tông, nhà xây bằng gạch, có nắp đậy kín để tránh tàn lửa bay ra xung quanh, đồng thời phải chờ vàng mã cháy hết, dùng nước vẩy lên cho. 4. Các thiết bị điện được bố trí trên bàn thờ cần đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, có thiết bị đóng ngắt để tránh sự cố về điện có thể gây ra cháy. 5. Các cơ sở thờ tự tuyên truyền các biện pháp phòng cháy chữa cháy cho người làm việc và phục vụ tại chùa, đình, đền, miếu, phát nội dung khuyến cáo về phòng cháy chữa cháy trên loa tuyên truyền cho khách đến cúng lễ. 6. Khi phát hiện cháy phải khẩn trương thực hiện các bước sau: báo động, hô hoán thông báo cho mọi người trong gia đình và người dân xung quanh biết, tắt cầu dao, cắt nguồn điện, gọi số điện thoại 114 hoặc mở app báo cháy 114 đã cài đặt trên điện thoại thông minh để báo cháy điện, báo cháy cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hoặc gọi công an phường, xã gần nhất. Sử dụng bình chữa cháy và các phương tiện tại chỗ để chữa cháy. Tổ chức thoát nạn, cứu người bị nạn, di chuyển tài sản ra nơi an toàn. Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy là bảo vệ hạnh phúc của mọi nhà. Rất mong các hộ gia đình cùng lưu ý, quan tâm thực hiện để cùng đón một năm mới bình an, hạnh phúc.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao, có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô, các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu: tác dụng nhiệt, giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mạn tính. Tác dụng cơ học, làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo, giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám, điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888 143 115.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.